hiếu thờ cha mẹ để nguyện chúng sanh kính thờ chư Phật hộ dưỡng tất cả. Thì đạo Phật là một cái đạo hiếu mà theo Phật giáo từ Ấn Độ truyền qua Việt Nam cũng như qua Trung Hoa, qua Nhật Bản và qua Đại Hàn. Sở dĩ đạo Phật không đứng ra ngoài cái lề của dân tộc là vì đạo Phật biết tôn trọng cái chữ hiếu, và đạo Phật biết dung hóa giữa hai cái nền tư tưởng của Phật học cũng như của Nho học, cho nên đạo Phật còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nếu đạo Phật không dung hóa được những cái tư tưởng của Lão Trang, của Khổng Tử, thì đạo Phật đã đứng ra ngoài lề của xã hội Việt Nam mình rồi. Vì vậy cho nên suốt cả một cái dòng lịch sử mấy ngàn năm, từ đời Đinh, đời Lê, đời Lý, đời Trần, và thịnh hành nhất là đời Lý từ năm 1010 đến năm 1222, có nơi thì nói năm 1220, và đời Trần từ năm 1222 cho đến năm 1400. Và suốt trong cái chiều dài lịch sử đó, trải qua biết bao nhiêu là một các vị vua, đa số là những Phật tử, và cũng có vị vua đã trở thành thiền sư, ví dụ như vua Lý Huệ, Huệ Tông, tức là thành Huyền Quang Pháp Sư, Huyền Quang của đời nhà Lý. Ông ta là ông vua, bỏ ngôi vua đi tu, và vợ mình thì bị một vị thừa tướng lấy. Đó là ai vậy? Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ đã lấy bà Trần Thị Dung và giáng bà này làm xuống một người không còn là bà hoàng hậu nữa, mà giống như một thứ dân. Và cuối cùng thì ông lập nên triều nhà Trần, ép buộc vua Trần Thái Tông phải lấy chị dâu của mình, là vợ của Trần Liễn. Vì vậy cho nên sau đó thì Trần Thái Tông cũng không muốn ở lại ngôi vua, mà muốn đi tu để cho được thoát ra khỏi cái cảnh mà đớn đau trong gia đình mình, từ vợ của mình và từ chuyện gia đình của mình. Nên sau này ngày mới đi tu, thành ra là Huyền Quang Pháp Sư. Và khi mà Trần Thủ Độ bắt ông ở tù rồi, sau đó thấy Huyền Quang Pháp Sư đang ngồi nhổ cỏ, thì Trần Thủ Độ mới nói rằng nếu nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc. Thì câu đó là có từ cái đời cuối nhà Lý, đời nhà Trần. Thì nói như vậy để xa hơn cho chúng ta thấy rằng đạo Phật có mặt ở trong dân tộc Việt Nam. Đạo Phật vẫn lấy cái chữ hiếu làm đầu. Cho nên nếu chúng sanh nào mà biết kính thờ cha mẹ, tức là chư Phật luôn luôn sẽ hộ niệm cho mình, cũng như sẽ giúp đỡ và gần gũi cho mình. Vợ con hội họp nên nguyện chúng sanh oán thân bình đẳng, lìa hẳn tham trước. Thường thường thì trong gia đình ai cũng có vấn đề, phải không quý vị? Có ai không có vấn đề? Nì mẹ vợ huynh thi. Không có ai là không có vấn đề ha. Ai cũng có vấn đề. Thì nếu mà có vấn đề thì thường thường chúng ta tìm cách để giải quyết vấn đề. Thường thường á, có nhiều người thì thấy vấn đề là sợ vấn đề rồi, cho nên tìm cách chạy trốn vấn đề. Nhưng mà ai chạy trốn vấn đề thì vấn đề nó cứ còn đó hoài, theo mình hoài. Chỉ có cái là phải đối diện với vấn đề và giải quyết vấn đề, đấy thì vấn đề nó mới không còn tồn tại. Và chúng sanh chúng ta thì thường thường hay sợ khó, sợ khổ, cho nên không dám đối diện với vấn đề. Ví dụ như người ta đối diện với sự già thì người ta phải làm sao chúng ta trẻ lại nó là bôi son bôi phấn cho nhiều vô, nhuộm tóc nhuộm tai, thì cái đó nó mới là ngộ diện đó. Nhưng ta ngộ diện bắt cầu như mỹ ngọc tâm tung thường tự tự kiên kim, bài gì, bài này của ai? Nó miễn phí cả trăm người có người trả lời được. Là so danh giá ai bằng, mẹ móc ngòi hình hài gấm vóc cũng thêm ra ngẫm tấm hồng nhan, bôi nhỏ nhó cho là làm thế để cho qua mắt tục, ngộ diễn bất cầu như mỹ ngọc tâm trung thường tự tự kiên kim. Nhớ chồng con muôn dặm xa tìm, giữ son sắc cho tròn một tiết, sạch như nước trắng như ngà, trống như tiết mảnh gương trong vằn vặt quyết không nhớ. Đắp tay ngoảnh mặt nằm ngỡ rằng khôn cũng chịu, rằng khờ cũng cũng không, không ai đem bỏ dạ này. Bài này tôi chắc cũng khoảng 35 năm rồi. Dạ vâng, bây giờ mấy chục năm thì vô ốc này là nằm im đó chứ không đi đâu. Thế thì học thì ai cũng học hết, mà ăn thua có nhớ hay không thôi. Phải không quý vị? Nhưng quý vị không phải không nhớ, nhắc lại thì nhớ. Nhưng cái quan trọng là mình biết mở nút computer chỗ nào. Bây giờ muốn nhớ phải làm sao? Muốn nhớ thì nên quay, nhớ là nó nhớ được. Cho nên một học giả Âu Châu nói, người ta học thì để quay, nhưng không ai học để nhớ. Nhưng người nào mà cố học để nhớ thì nó hay quên lắm. Nhưng mà người nào mà học để quên thì nó hay nhớ lắm. Tự nhiên nó nhớ. Có nhiều cách. Như bây giờ có thể, bây giờ một trang giấy này, bây giờ cho tôi học ngay bây giờ đi, 5 phút thôi. Không cần nhớ. 5 phút là học thuộc hết thuộc lòng luôn. Bây giờ vị nào học 5 phút học thi đua đó được. Thế thì nhưng mà mỗi người nó có cái cách học. Có người, nhiều người học hoài mà nó không có thuộc gì hết. Rồi thuộc mình phải giữ lại ở trong óc. Thế thì ở đây đó, thì cái phần mà mỗi gia đình ai cũng có vấn đề. Cho nên xin người ta nói là oan oan tương báo. Ở trong mỗi một đời như vậy, gặp nhiều cái điều khó khăn với nhau. Trong gia đình chồng vợ với nhau cũng vậy. Thường thường người ta nói cho thật là nhiều lời thương yêu, nhưng thực sự ra là nhiều lời cay đắng với nhau, để mạ lị với nhau, để mà đau khổ với nhau, để rồi oán thân với nhau. Cho nên cái nội kết càng ngày nó càng tăng. Thì bây giờ đó, những người mà giải quyết nội kết nhiều là có thầy Nhất Hạnh. Bằng chứng là nội cái câu chuyện của miếu vợ chàng Trương đó. Của ai làm? Của Lê Thanh Tôn. Lê Thanh Tôn là Tiền Lê, Hậu Lê. Tiền Lê là Lê nào? Lê Đại Hành. Hậu Lê là Lê nào? Lê Lợi. Lê Lợi là bắt đầu từ năm 1417 cho đi. Sau khi đã thắng được quân Minh, Lê Lợi mới xưng vương ha. Thì Lê Thánh Tôn là đời Lê Hậu Lê chứ không phải là Tiền Lê. Thì ông ta khi đi ngang qua một cái miếu, miếu đó là khố hương đang nghi ngút. Thì ông đặt cái tên là miếu vợ chàng Trương, nghi ngút đầu gành tỏ khó hương, miếu ai nhưng miếu vợ chàng Trương. Bài này nhiều người thuộc. Cái gì nè? Ngọn đèn dầu tắt đừng ngã trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng, chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng Trương khá phụ phàng. Ở đây có ai họ Trương không? Mấy họ Trương nó hay phụ phàng luôn. Cái này là câu chuyện của thiếu phụ năm xưa. Nếu ai coi cải lương nhiều thì biết ha? Nhưng mà nói đến cái câu đó thì không ai biết. Nhưng mà nó rất là hay. Thầy Nhất Hạnh ta chỉ cần một bài này thôi mà thể làm trong một quyển sách luôn. Thì thực sự nó giải nội kết thì nó chưa giải thoát đâu. Nó chỉ làm cho người ta hiểu rộng ra, mở rộng ra, hoặc là giải quyết cái vấn đề bề mặt thôi, chứ chưa phải là vấn đề sâu thẳm của nó. Vấn đề chúng ta tu học là để giải thoát, chứ không phải là để xoa dịu cái vết thương đó. Ví dụ mình túm cái mục nó đau á, mình lấy cái tay mình quá vậy đó là giải nội cái. Còn mình làm mà cho nó tiêu luôn cái nọc độc đó thì phải tu, phải lại Phật, phải niệm kinh, phải trì chú, phải hiểu chuyện đó. Người Âu Châu bây giờ thì ta chỉ cần làm sao cho cái mục nó đừng có ngứa nữa thôi. Còn người Phật tử chúng ta mà xuất gia tại gia đó, người Việt Nam, mục đích tu học là để cầu giải thoát chứ không phải để cầu cho nó sơ sơ trên cái mặt nó thôi, thì không có đủ. Dĩ nhiên những vị nào thích hợp với cái trường hợp đó thì cứ theo, cứ làm, không có sao hết. Nhưng mà cái đó nó chưa dẫn tới sự giải thoát, nó chỉ là mấy cái mặt nổi bên đầu. Nếu được ngũ dục, nên nguyện chúng sanh nhổ mũi tên dục rốt ráo an ổn. Ngũ dục tức là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Nếu ai được thì cầu cho tất cả mọi người đó, nhổ cái, giống như là nhổ cái mũi tên nó đi để được an ổn. Thực sự năm cái thứ này á, nó làm cho mình phiền toái thêm và khổ đau thêm. Cho nên ngàn ngữ Ả Rập có một câu như thế này: khi tôi sinh ra trong cuộc đời này, tất cả mọi người xung quanh tôi đều cười để đón mừng sự ra đời của tôi, trong khi đó tôi khóc ba tiếng khóc chào đời. Rồi suốt một đoạn đường dài của sinh tử, tôi phải làm bất cứ một cái gì đó để rồi một ngày nào đó tôi phải ra đi, trong khi tôi vui vẻ mỉm cười buông xuôi hai tay về nơi chín suối thì mọi người xung quanh tôi đều khóc. Vậy thì cuộc đời bắt đầu bằng nụ cười, kết cục bằng một tiếng khóc, và cuộc đời bắt đầu bằng tiếng khóc, kết cục bằng một nụ cười. Để cho chúng ta biết rằng thế gian này không có gì vui. Cho nên ai đã nói rằng thoạt sinh ra thì đà khóc chá trần, có vui sao chẳng cười khề. Ai nói? Dạ. Khi hỷ lạc cái ái dục, khi sầu bi chứa chi lắm một bầu nhẫn dục. Tri túc tiện túc đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đại nhàn hà thời nhàn. Cộng kỳ trí tử với gian sang, dễ mấy kẻ xuất trần xuất thế. Ngã kim nhật tại tọa chi địa, cổ chi nhân trần tiên ngã tọa chi. Ngàn muộn năm âu cũng thế ni, ai hay hát mà hại hay nghe hát. Song xích bích buông thuyền, nắm nhâm túc để ông tô riêng một thủ thanh tao. Chữ nhàn là chữ làm sao ha? Thì Nguyễn Công Trứ là một nhà nho, mà sau này ông tu thành một thiền sư, cũng giống như Nguyễn Trãi, là một danh tướng của Lê Lợi và quân sư của Lê Lợi luôn. Trong tất cả Nguyễn Trãi đó, tuyển tập Nguyễn Trãi, tôi chỉ thích cái một câu nhất. Khi mà Lê Lợi đã lên làm vua rồi, Nguyễn Trãi lúc bây giờ đã nghiên cứu về thiền rất là sâu sắc. Ông ta vừa là một thiền sư nữa. Ông ta mới khuyên vua Lê Lợi như thế này: dân á, giống như nước, người chăn dân tị nước giống như kẻ lái thuyền. Chính nước đó sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước đó sẽ lật thuyền, bệ hạ hãy khá nghĩ phân. Câu đó là tuyệt vời, giàu bất cứ trong chế độ nào cũng có thể ứng dụng được hết. Chế độ nào cũng do dân đưa ra hết, chế độ nào cũng vì dân mà có mà tồn tại, mà chế độ nào mà dân không hợp lòng dân nữa thì chế độ đó sẽ bị dân lật. Vậy thôi. Thì khi chúng ta mà thấy được cái câu đó mà của thiền sư Nguyễn Trãi mà nói cho vua Lê Lợi nghe đó, thì chúng ta ứng dụng được vào những cái công việc trị quốc cũng như lập quốc ở trong quá khứ dẫn đến hiện tại và đến vị lai, chắc chắn nó cũng còn có ứng nghiệm. Thì trong cuộc sống của mình là một cái cuộc sống mà bị ngũ dục nó che lấp, thì mình không nên thỏa mãn với cái ngũ dục đó, tại vì nó ru ngủ mình coi đó nó giống như mũi tên độc rồi đó. Kỹ nhạc tụ hội, nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp rõ nhạc chẳng thật. Thế thì nhạc ở đây á, nếu khi mình nghe nhạc thì mình nghĩ đó là nhạc cúng dường thì được. Thường thường quý thầy mà buổi sáng mà tụng kinh á, cũng có tán á. Có tán không? Tán nhân chi hay là tán này tán kia, cái đó cũng hình thức là ritual music based Buddhism, tức là lễ nhạc Phật giáo. Mình có lễ nhạc, ha, có lễ. Thì những cái lễ nhạc này đó, Mục đích để làm gì? Cúng dường, cung giảng. Mình cúng dường lên chư Phật thì chư Phật sẽ nghe cái âm thanh đó. Thế thì mình, mục đích của mình á, mình dâng lên cái âm điệu du dương như vậy. Mà trong cái lễ nhạc thì được, nhưng mình hát để làm cho cái tâm mình nó xao xuyến thì không được. Trong luật có nói là tích hữu tiên nhân, cổ hữu tiên nhân, nhân thính nữ ca âm thanh vi diệu cử thất thần túc. Cái này giới thứ mấy vậy chứ? Bác viết bác tọa cao quảng đại sàng, Phật chế thần sàng cao bác quá Như Lai, bác chỉ quá thử tác phạm. Này lục viết mắt trước hương quê mang đồ thăng. Mấy chú này là phần chữ hán ấy không biết, ta nói ra là không biết. Thì đây giới thứ sáu. Giới thứ sáu thì kinh xưa có chép rằng có một vị tiên nhân đi xuống dưới cõi trời này, cõi đời này, nghe âm nhạc của thế gian nó du dương quá, cái được quay mắt, mắt thần thông không về trời được. Nó cổ hữu tiên nhân, nhân thính nữ ca âm thanh vi diệu cử thất thần túc. Chữ hán là vậy. Cổ hữu tiên nhân là ngày xưa có vị tiên nhân, nhân thính nữ, nhân cái việc mà nghe cái một người nữ ca âm thanh vi diệu, ca cái âm thanh nó du dương trầm bổng, cử thất thần túc, mất thần thông luôn. Cho nên bây giờ mà ca hai chưa hẳn đó là tốt, mà ca hai phải cái đó là nhạc cúng dường chư Phật thì được. Mà nó làm cho lòng người mà xao xuyến á thì không có được nghe. Vậy cho nên trong cái ngày thọ bát quan trai thì sao? Không được nghe âm nhạc, không được hát. Nhưng mà tối mai thì có văn nghệ. Nhưng mà những âm thanh này thì nó cũng những âm thanh bình thường đó. Nó không đến đâu mà nó phát động. Nhưng mà cũng thực sự ta cũng không nên nghe nhiều. Người chưa biết hút thuốc thì không nên hút thuốc vẫn tốt hơn. Người đã biết hút thuốc rồi thì bỏ khó lắm. Như kẻ nào đã vướng vào đường tình ái rồi đừng bao giờ mong ra. Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rằng á, người ta ở tù 100 năm á, có ngày ra được. Kẻ nào đã vướng vào trong vòng tình ái rồi thì muôn kiếp chẳng thể nào rời được. Vì vậy cho nên quý vị thấy có dễ ái mà dễ ăn mà cắt hoài nó không đứt. Cắt dây này thì nó còn dây kia, khổ lắm. Vì vậy cho nên cái nào chưa biết thì đừng nên biết tốt hơn. Nghe mấy chú? Mấy cô này cho mấy chú. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cái niệm Phật ha. Nếu ở cung thất nên nguyện chúng sanh vào nơi thánh địa trừ hẳn uế dục. Nếu mình ở nơi phòng ốc nào đó, giàu ở cung điện nào đó, thì mình vẫn nguyện cho tất cả chúng sanh được vào nơi thánh địa. Thánh địa là những cái nơi mà thiêng liêng. Đức Phật là Heiliger Ort, gọi là thánh địa. Ví dụ như là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nhập niết bàn, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, những nơi đang là thánh. Tại sao thánh? Nó linh thiêng kinh khủng. Bây giờ quý vị đi tới đó thì quý vị cũng nghĩ rằng Đức Phật đang có mặt trước mặt mình. Thân mình tự nhiên nó chuyển động hết, nó rung chuyển hết. Giống như là cái gì mà nó làm cho mình, chính bản thân tôi cũng vậy, bao nhiêu lần cảm nhận được cái ân đức của Đức Phật giống như là gần gũi với mình. Chiêm ngưỡng được xá lợi của Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ nơi Đức Phật hành đạo, cúi đầu đảnh lễ nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, cúi đầu đảnh lễ nơi Đức Phật, nơi Kim Cương Tòa chẳng hạn. Không một người nào đến chỗ Kim Cương Tòa mà không khóc ấy. Thầy Minh Tâm ấy, chưa bao giờ tôi thấy thầy khóc ấy. Trời ơi, mà sư ông đó đó thôi nước mắt dầm về, khóc ngon lành nữa. Khóc, thầy khóc, khóc mà rất là cảm động. Cô Trí Thuận ở xứ Phật nhiều chứ bây giờ còn khóc không? Hay là hồi mới tới thì khóc, như vậy là gần chùa kêu Phật bằng anh rồi. Thực sự ra không phải vậy, nhưng mà cái tâm có thể nó chuyển đổi mỗi lần mỗi khác. Tôi thường hay nói về xá lợi, mà ở đây có sư cô Trí Thuận là cái người mà đang thờ xá lợi, cũng như có những cái sự tích mà về xá lợi, có lẽ trong dịp nào đó cô cũng nên kể cho Phật tử đây nghe. Nhưng mà bây giờ tôi kể lại thì có giống không? Nếu không giống cô nói lại. Thì phái đoàn bên này đi chiêm ngưỡng xá lợi của Đức Phật nhiều lần, có đi qua bên Kusinagara, tức là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì có đến chùa Linh Sơn nơi sư cô Thích Thuận trụ trì. Thì cô có nói là có vị sư Tích Lan cho cô ban đầu là một viên xá lợi ha, ba viên xá lợi, và sau đó sinh ra một viên nữa là bốn viên. Rồi trong thời gian vừa qua thì sư cô mang một viên qua bên Mỹ để cúng dường cho thầy Trí Tuệ ở chùa Linh Sơn, thầy Trí Huệ ở chùa Linh Sơn. Thì nghe nói thầy Trí Huệ mang cái viên xá lợi nó để ở đâu đó, ở trong hộp tủ. À mà có vẻ không, à cái này là cái hộp tủ này. Yeah. Này tiếng Quảng kéo nhiều cái gì phải không? Cái này Quảng Nam chứ không Quảng Tông qua đâu. Tiếng Quảng Nam kêu là cái thọa. Cái thọa. Cái thọa. Thế thì thầy Trí Huệ nó mới bỏ vô trong cái hộp tủ này. Rồi sau đó thì sư cô Trí Thuận đi về lại mà. À quý vị không có dưới không nghe, tôi sẽ cô lên đi kể chút nữa, lên kể tiếp. À, hay lắm, cái này cũng hay, rất là linh thiêng.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ, trong cái buổi hôm mà con về cúng dường một viên xá lợi ở tại chùa thầy Trí Huệ, thì trước khi con cũng phát nguyện nói cùng một viên xá lợi, mà xá lợi nó biến thân thì rất là quan trọng. Thì con nói bây giờ cúng dường thầy viên này để thầy có ba cái chùa, thì thầy sẽ biến thêm ba viên nữa, thì mỗi chùa thầy sẽ có một viên. Thì trong lúc con cúng dường thầy thì thầy nói bây giờ gặp quá thì bỏ trong cái tủ học để khóa để đi, nếu đi về khỏi sợ mất, thì còn nó không có mất đâu, bỏ lên chánh điện đi thầy. Thầy nói rồi không, quý quá tôi để bỏ vào đây cất đi. Thầy con đi qua ngày sau về thì tất cả Phật tử và thầy cũng động một cái kiều rất lớn để mà thỉnh xả lời vô chánh điện. Thì trong lúc soạn sửa đồ đầy đủ hết thì mở tập hủ ra thì không có cỏ, ngài biến mất. Thì còn nói đi bây giờ sao, thầy kêu vô Trí Thuận ơi, vô đây coi, hỏi có gì thưa thầy. Thì mở ra là không có gì hết. Thì trong lúc đó con nói thế rồi, thầy bỏ tập hủ, bỏ trong cái gì cả học nghe, thì là thầy đặt ngài biến mất. Thì thầy bây giờ thầy nói sao? Thầy con nói đi, con không biết nói sao, chắc ngài không về đâu. Thầy con còn trung tâm con, con nói chắc ngài về lại Ấn Độ rồi. Thì con nghĩ như vậy, thì bây giờ con không có thêm một viên nữa, thì con đem về Pháp, thì con phải lấy cái viên đó ra để cúng dường lại. Thì con về sau cũng thỉnh xá lời vô làm lễ đàng hoàng, thì con về Ấn Độ. Thì con mở ra, con cũng sợ, con không dám, nhưng mà con nói bây giờ chắc nhà con về đây đây. Thì con mở ra thì thấy cái viên xá lợi vẫn còn trở về lại. Dạ, với Đức Phật. Dạ.
À, quý vị thấy hy hữu không? Cho nên trong xá lợi nó, người nào có phước thì xá lợi sẽ tự sinh, và người nào mà thiếu phước xá lợi tự di chuyển đi nơi khác. Đó là một. Thì cái đặc tính của xá lợi linh thiêng lắm, cho nên ở xứ Phật đó, gọi là thánh địa là như vậy, linh thiêng kinh khủng. Quý vị phải về đó, Phật tử mà trong một đời người không về đắc Phật là ổn lắm. Dạ, đi du lịch bên Mỹ tốn $1,000, đi xứ Ấn Độ cũng khoảng đó, phải về xứ Phật mới được. Quý vị không về, tôi nói khoảng 1,000 đại khái chứ còn bố thí mấy ngàn. Thấy người ta nghèo quá, có bao nhiêu tiền rút ra cho người ta hết, chứ mình không giữ đồng nào ấy. Thường thường đi đoàn hành hương với tôi đi Ấn Độ, tôi nói quý vị đi thì cái túi ai cũng đầy, cái tâm ai cũng rỗng. Nhưng mà khi về thì cái túi ai cũng rỗng, mà cái tâm ai cũng đầy, hài lắm. Nên đừng bao giờ bỏ sót đi Ấn Độ. Suốt trong cuộc đời ít nhất phải một lần đi. Nên một lần đi. Mà người tu là càng nên đi nữa. À, mấy chú để dành tiền ha, mấy cô để dành tiền bỏ ống là nên đi. Thì không đi là thiếu thốn lắm. Không đi là đạo lực mà nó không có tinh chuyên, và cái tha nó cần nhờ tha lực của Phật lắm. Cho nên nơi đó gọi là thánh địa, nó là như vậy. Chứ nó thường thường thì người ta đâu có là cái uế địa, chứ không có ai cái thánh địa, phải không? À, những nơi mà lôi thôi thì người ta kêu uế địa chứ. Lúc đeo trang sức nên nguyện chúng sanh bỏ tư trang giả đến chỗ chân thật. À, khi mình đeo đồ trang sức thì cầu cho tất cả chúng sanh là bỏ những cái đồ giả đó. Có nhiều người cầm cái này cái kia, cái này giả cái kia thật, nhưng thực sự đó, trong cuộc đời này đâu có cái gì thật, phải không? Ngay cả vàng 24 có thật không? Cũng không thật. Nấu thiệt cao độ lên thì nó sao? Nó cũng chảy thôi, nó cũng trở về là cái bản thánh của kim loại. Cho nên cái thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, cái đó nấu bao nhiêu nó cũng không có chảy, mấy chục ngàn độ nó cũng không chảy. Mà mấy cái lọ mà kim loại bình thường thì dù là tốt bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn chảy như thường. Cho nên mình tu là mình tìm cái kim cang sát thân bất hoại, kim cang bất hoại của chư Phật, chứ không phải cái thân hoại của mình nó dơ giấy, nó hôi rình ha, 2-3 ngày không tắm là sẽ là khó chịu rồi. Đó, thành thế cho nên cái này nó không có gì để đáng mà tôn thờ nó hay là quyến luyến nó hết. Thì nếu mình sống trong thế gian này có đeo những cái đồ trang sức thì cũng nên nguyện cho tất cả chúng sanh là bỏ những cái đồ giả dối để đến cái chỗ chân thật. Lên trên lâu cát nên nguyện chúng sanh lên lầu chánh pháp thế suốt tất cả. Nếu mà mình đi lên lầu, leo lên một cái tầng lầu nào đó thì tâm mình nguyện là cho tất cả chúng sanh đi vào được cái lầu của Phật pháp. Nếu cái tâm mình cứ nguyện lúc nào cũng nghĩ đến chỗ đó, chứ còn đi lên tháp cao nó là chừng mỏ quá thì cái đó chỉ nhớ tới cái mỏ thôi. Mình phải tập nhớ nguyện cho tất cả chúng sanh vào trong cái lầu chánh pháp. Nếu có bố thí nên nguyện chúng sanh bỏ được tất cả lòng không ái trước. Nếu có người nào đó cho ai một cái gì, là một cái gì, hạnh nguyện gì đó, thì cầu cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đây là A-la-la-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va-va- không? Tất cả mọi chúng sanh. Và khi chúng ta cho thì chúng ta không nên chấp vào cái đó. Ở trong trong thánh kinh, bây giờ mình tự nói chuyện thánh kinh cho quý vị nghe. Có cái câu chuyện này, có một bà già tốt tướng cũng hay làm phước. Thì hôm nọ đi nhà thờ xong ra thì tôi thấy người ăn xin. Thì khi ra trước cửa nhà thờ thì bà ta thải cho anh chàng kia 25 xu. Thải xong xu rồi nhìn cái người kia thì cái người bình thường thôi. Thì bà ta mới quay lại và nói, ủa, tôi nghĩ là ông phải là người đuôi mù mới đi ăn xin chứ. Thì bà ta mới trả lời, ông ta mới trả lời là, thưa bà, 25 xu mà đổi một sự đuôi mù thì nó hơi quá đáng. Hay đấy hả? Nếu mà cho mà đòi một cái điều kiện bắt người ta phải giống như cái điều mình nghĩ thì tội nghiệp lắm. Cũng như những người những người Việt Nam ngày xưa cũng vậy. Cái nhìn một vị tăng sĩ thì phải đáng thương hại chứ không phải là đáng kính trọng. Ông thầy thì phải mặc cái áo mà đúng là hộ sắc, phía trước rách, phía sau rách, rồi tả tơi như vậy mới được. Bây giờ mấy cô ni này mặc áo thẳng, nếp ủi thẳng thì Việt Nam hồi xưa người ta không có chịu. Nhưng mà thời đại nó đã qua là nó không phải vậy. Có lần tôi đi Sài Gòn ra Nha Trang, tôi ngồi tôi đọc báo, Các bà già đi ngang qua nó, ủa thì tôi cũng biết đọc báo. Và nó có những cái mà, nhà trưởng đầu tu là không biết làm gì, không biết đọc báo, không biết ăn cơm, không biết. Mà chi quay. Là kỳ quái. Thì có những cái chuyện, cái người tu không đáng gì để quý vị thương hại hết. Ta đâu, người ta bỏ nhà đi tu, đâu phải thiếu cơm, thiếu gạo gì mà vô chùa cạo đầu đi tu. Đó phải chuyện đó, vì lý tưởng của họ, vì cuộc sống của họ, vì sự giải thoát của họ, ta mới đi tu. Đâu phải vì thiếu cơm, thiếu áo gì mà đi tu. Thành thử á, nếu mà bố thí á, thì cũng nên bố thí một cách trọn vẹn, không nên đòi hỏi những cái điều giống như mà mình mong muốn. Chúng hội tu tập cái nguyện chúng sanh xả những tụ pháp thành nhất thiết trí. Nếu mà cần ngồi lại với nhau thì phải nói chánh pháp chứ đừng nói tà pháp. Ở trong luật có câu là, bây giờ thầy đối với chú nè: thiết liễu tụ đầu quyên quyên đẳng thiết nhân gian tập thoại. Chỗ nào vậy? Cảnh sát. Rồi chỗ nào nói là như bà la môn tụ hội vắng thù, cũng cảnh sát luôn ha. Tức là những người tu á mà không lo tu mà cứ ngồi lại nói chuyện phím á, thì chẳng khác nào mấy ông bà la môn á là ngồi đau miệng với nhau nói chuyện thế gian, không được. Nếu có nói thì nói chuyện đạo, không có nói chuyện đời. Đó, thành từ, nhưng mà nhiều lúc mấy thầy cũng hay nói tiếu lâm chay, bây giờ biết tiếu lâm chay, nhất là thầy Thi Minh. Mà cũng không hại chứ, ha, tiếu lâm chay cho có gì đỡ buồn ngủ ha. Nhưng mà người tu thì không được phép, mà người thế gian cũng vậy, nếu có nói đó thì nói những cái điều tốt thôi, chứ không nói những cái điều xấu. Nếu ở ách nạn thì nguyện chúng sanh tùy ý tự tại chỗ làm vô ngại. Nếu mình vào ở trong đường khổ đó thì mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh là được cái tâm tự tại. Thường mình ở trong chỗ khổ làm sao có được cái tâm giống như là ở bầu thì tròn mà ống thì dài, nghĩa là trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể thích nghi được. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó mới không nằm vào trong sự chấp trước. Lúc bỏ cư gia nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại tâm được giải thoát. Nếu mà bỏ cái nhà thế tục để đi vào cái nơi chốn tu học, phải cầu cho được giải thoát. Người đi tu là cầu thoát ly sanh tử luân hồi, cho nên cái sự xuất gia nó không có nghĩa là chỉ ở một cái phương diện thô hẹp đó. Thiền Bình trả lời xuất gia nghĩa là sao? Trả lời bằng tiếng Việt đi. Xuất gia nghĩa là sao? Gồm có mấy nghĩa? Đúng rồi, quý vị nghe hiểu không? Nhiều lúc mình nói tiếng Việt không có rõ, nhưng mà vậy cũng rõ lắm. Mà đâm mưa mang cho tôi mâm bánh, mời thầy ăn bánh. Nhưng mà giờ là giờ anh này tiếng Tàu rõ lắm. Tiếng Anh với lại tiếng cô gì Quan Thọ rất rõ. Mà tiếng Việt đang mới thọ sẽ đi chùa Diễn Giác. Cũng 3 năm hả? Mấy năm? Khoảng 4 năm rồi. Xong Master, Magister về thiền học ở Đại học Hamburg. Thì Phật giáo phải có những người như vậy, phải cố gắng. Nhiều người Đức bây giờ cũng tu dữ lắm, họ tu hơn mình. Nên quý vị coi chừng, ít bữa là chùa Đức không cái gì cũng có. Đó thì chữ xuất gia có nghĩa là như vậy đó. Ví dụ khi người ta hỏi mình hiểu và trả lời, học ngôn ngữ là chỉ cần những đó, nói văn chương thì nó là lần chuyện khác nữa. Còn quan trọng nhất là người ta hỏi mình phải hiểu cái đó là cái gì. Mà ngay cả những người Việt Nam có nhiều câu hỏi, người ta hỏi như vậy mà không chịu trả lời, cái trả lời đâu đâu không, rồi mới nhập đề lung khởi. Cái gì biết nhập đề lung khởi không? Nhập đề mà đi vòng tròn rồi mới trở lại vấn đề chính, nhiều khi lúc đi đi đâu luôn chứ không trở lại nữa. Đó thì nó rõ hơn nữa. Thực sự ra đó, có nhiều người nghĩ là người đi tu là kẻ mà chán đời, chứ thực sự là người đi tu không có chán đời. Người đi tu là cái người yêu đời thật sự, thương cuộc đời đau khổ, cho nên họ phải hy sinh hạnh phúc cá nhân của họ để mà giúp cho cuộc đời được an lạc. Nhìn hình ảnh những bà sơ hay những vị ni cô, mấy chú này đâu có chú nào thất tình không? Chắc chắn là không có, hay có sơ sơ không chừng. Thì nhưng mà cái đó trong xã hội này thì ít lắm. Khi người ta ở trên núi thì người ta tìm xuống đồng ruộng, người ta tìm thấy cái con hổ đồng ruộng như thế nào, chứ ở đối diện với cái cảnh đời này nó quá tầm thường. Thành thử một người đã quyết tâm xuất gia thì những cái tâm niệm vu vơ đó nó không có làm bận lòng họ đâu. Cái đó nó chỉ là cái bãi phù phiếm của thế gian, nó rất là bình thường như bao sự bình thường khác. Đức Phật á, quý vị biết là khi mà Ngài đi về cái xứ Kosabi á, thì có ông trưởng giả đó, nó tôi có người con gái lâu quá mà tôi, cái này trong Đại Trí Độ Luận kể hay lắm. Tôi có người con gái đẹp lắm nhưng mà không có gửi cho ai, không gả cho ai được hết. Bây giờ tôi thấy ông thờ tướng đẹp quá, tôi muốn gả con gái của tôi cho ông. Đức Phật mới làm thinh, Ngài không nói gì hết. Ông già mới mừng quá chạy về kêu bà vợ mình tới nữa. Bà vợ nói, được đó, ông gả cho ông này. Lâu này con gái mình chờ hoài không có ai hết, thấy ông này tướng được quá. Đức Phật cũng làm thinh. Sau cái cô gái đó tới trước mặt Đức Phật, Đức Phật nói là ta coi sắc đẹp giống như bã nước miếng, ta đã nhổ bã nước miếng từ lâu rồi, ngươi đừng có đeo đuổi ta làm gì. Thì cái bà kia đó mới đem lòng phục hận rằng, tại sao tôi đẹp như thế này mà ông lại nói tôi là người xấu xa như vậy, ta sẽ đem tâm ta báo thù. Cho nên sau này đó, bà làm là thứ phi của vua xứ Xá Vệ. Thì bà mới đem 500 cung phi mỹ nữ cùng với bà, ngài đem lúc nào cũng chửi Phật hết á. Chửi nào ông ngu, nào ông dốt, nào ông cồ đàm thế này thế nọ. Tại sao ông thế này thế kia, ngài ăn ăn xót ruột quá. Nó thầy ơi thôi, thầy trò mình đi chỗ khác đi, chứ ở chỗ này ta chửi mình hoài tội lắm. Phật nó đi chỗ khác người ta cũng chửi giống mày vậy. Thôi thì cái ở đây, nhưng mà ngươi cứ tin cho ta rằng 7 ngày nữa bà ta hết chửi. Mà đúng như vậy, chửi đến ngày thứ 7 mệt quá là hết chửi luôn. Cho nên cái câu mà trong kinh có nói là Phật hỏi chứ một cái mâm cổ nếu bà đem mang cho nhà hàng xóm mà bà cho, nếu nhà hàng xóm không nhận thì ai nhận? Thì bà trả lời thì ai? Thì phải đem về cho người hàng xóm nhận chứ ai nhận. Thì Phật cũng nói như vậy, những lời bà chửi ta lâu nay đó ta không có nghe, xin trả lại cho bà. Vậy thôi. Chúng ta nghe tất cả những lời thị phi á, phải nhìn hình ảnh của Đức Phật. Và hãy nhìn Đức Phật, nhìn những cái thái độ của Ngài, nhìn đối với sắc đẹp, đối với sắc trần. Dĩ nhiên đối với các vị cư sĩ tại gia thì cái đó là khó nói. Tại vì tục ngữ Việt Nam có câu là sông bao nhiêu nước cũng vừa, mà trai bao nhiêu vợ. Đàn ông hư lắm. Thôi đứng hồi hướng ha. Dạ, hết giờ rồi. Dạ. Vâng. Hay là để lần tới đi ha. Dạ, để lần tới thì tôi còn tới 3 lần cho lớp này ha. Nhà đêm công đứng này hướng về công đăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.